Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 5 2015 và đây là bài pháp số 8 thuyết khóa thiền 10 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Hôm nay ngày hôm qua đang đọc nửa chừng cái bài pháp liên quan tới cái câu hỏi của hành giả hỏi rằng là sau trí tuệ của thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát nó có lợi lạc như thế nào, thì chắc có lẽ là cái đề tài đó nó cũng còn rất nhiều chuyện để mà nói nữa. Và sau cái chuyện đó thì người ta đặt cái câu hỏi là cái vị mà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn hay là một vị thánh nhân á, thì cái cách thức tức là đời sống của các ngài như thế nào. Nhưng mà suy nghĩ rằng là thế mà đọc nữa thì chắc có lẽ là quý vị cũng suy nghĩ rất là nhiều, thì thôi bây giờ tạm thời mình nói những cái vấn đề mà liên quan tới sự thực tập, nhất là ngày mai ngày cuối cùng của khóa thiền có nhiều cái bài pháp mà cần phải nói lại, nhắc nhở lại để cho hành giả ít ra nhớ gì chút chút để về nhà để mà thực tập. Bây giờ nói về tâm suy nghĩ thì như quý vị biết là khi quý vị ngồi thiền tâm quý vị nó suy nghĩ rất là dữ, và thường thường mà đa phần thì mình để ý là cái sự suy nghĩ là bất thiện không. Vì vậy ngài thiền sư Jyotika mới nói rằng là những cái niệm suy nghĩ nó làm cho bào mòn, nó làm cho cái tâm mình nó bị khổ, nó xé rách và nó bào mòn cái tâm của mình. Tiếng Mỹ gọi là tear and wear, tear là xé, làm cho nát, wear là làm cho bào mòn. Thì bởi vì sao? Bởi vì đó là những cái tư duy bất thiện, là đa phần là vậy, phiền não không. Tại vì này mới thưa với thiền sư như thế này, thưa thiền sư, con thấy rằng khi có chánh niệm nhận ra tâm luôn luôn suy nghĩ về chuyện quá khứ và những việc dự tính tương lai, tâm rất thích sống trong hiện tại. Khi mà chánh niệm thì nhận ra như vậy, tâm luôn luôn suy nghĩ về chuyện quá khứ, rồi hoặc giả là nó toan tính những cái chuyện tương lai. Ngược lại, khi có chánh niệm, tâm trở nên yên tĩnh, định tĩnh, tâm ít hướng về tương lai hay suy nghĩ về chuyện quá khứ. Thiền sư trả lời, tâm suy nghĩ về quá khứ hay hoạch định tương lai, nhưng khi duy trì chánh niệm thấy được chúng sinh hoạt như vậy là bạn đang sống trong hiện tại. Khi mình than thở, mình nói cái tâm của tôi sao mà nó cứ nghĩ đến chuyện quá khứ, chuyện tương lai, nó không chịu tu hành gì trơn. Thì thiền sư nói rằng là khi mà bạn có chánh niệm để bạn thấy chúng đang sinh hoạt, chúng đang suy nghĩ về quá khứ, về tương lai như vậy là bạn đã sống trong hiện tại rồi. Cái sự kiện là bạn có duy trì chánh niệm và nhận ra được điều đó là bạn đang sống trong hiện tại. Hỏi, khi tâm trở nên định tĩnh, yên ổn, tâm không còn muốn chánh niệm nữa, lúc bấy giờ tinh tấn tuột, tâm chỉ cố gắng duy trì chánh niệm lúc gặp khó khăn mà thôi. Đây là một cái vị hành giả khác thưa ra là khi mà tâm nó yên rồi đó, tâm yên tĩnh, tâm nó không còn phóng dật nữa đó, thì bây giờ nó tâm nó là lười biếng, nó không muốn chánh niệm nữa. Thì thiền sư nhắc mình, vậy thì bạn phải nhớ phải thông minh và khôn ngoan hơn. Lúc tâm định tĩnh, tâm yên cũng là đối tượng để quan sát, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, nhớ đừng dừng lại. Ông nói rằng tâm yên là cũng là đối tượng để quan sát. Nó có một số hành giả mà khi mình giỏi rồi ta thấy được cái tâm yên và ta quan sát được cái tâm này, thì ông nói nhớ hãy tiếp tục nữa, đừng có đứng yên. Hãy đứng yên là tâm nó là tinh tấn tuột, và lúc bây giờ là cái sự thực tập của chúng ta nó bị tụt lùi đấy. Một bài pháp khác nữa cũng nói về tâm suy nghĩ, nói rằng là con thấy tâm suy nghĩ là một chướng ngại cho cái sự thực tập. Ví dụ như khi chúng ta đang làm gì, nếu tâm suy nghĩ chuyện khác, tức thì chúng ta sẽ làm chuyện đó bị hư, bị sai. Sư này thường nói rằng là ví dụ như khi mình đang tụng kinh chẳng hạn, nếu mà tâm nó suy nghĩ đó, thì là mình không biết mình tụng cái gì. Khi nó đi lạc, chuyện này chuyện kia, lạc qua những cái chuyện khác, thì ông nói rằng cái tâm suy nghĩ như vậy đây là cái chướng ngại. Thiền sư trả lời, suy nghĩ không phải là chướng ngại, vì khi không suy nghĩ thì không biết phải làm như thế nào. Như vậy thì chúng ta cần suy nghĩ. Nếu mà mình không suy nghĩ, mình không biết mình sẽ làm cái câu chuyện như thế nào cả. Suy nghĩ nó rất cần thiết cho sự sinh hoạt hàng ngày, nó không phải là chướng ngại. Trong năm pháp truyền cái, pháp ngăn che, không có tâm suy nghĩ mà chỉ có tâm suy nghĩ phiền não đó. Mỗi lần bạn chánh niệm về tâm suy nghĩ, bạn hiểu đây chỉ là tâm, thì làm sao mà gọi là chướng ngại đây? Mỗi lần quan sát suy nghĩ và hiểu chúng chỉ là tâm thôi, tức là đã có trí tuệ rồi đấy. Cứ mỗi lần suy nghĩ khởi sanh, Tâm duy trì chánh niệm hoài sẽ học và hiểu. Suy nghĩ không gì khác hơn là tâm, và tâm chỉ có tâm mà thôi. Mọi người ai cũng nói nhìn tâm, nếu hiểu đây, nhìn tâm, nhưng nếu hiểu đây chỉ là tâm, tức thì trí tuệ có mặt. Vì vậy, ông nói mình đừng có bực bội với sự suy nghĩ. Chúng ta cần có sự suy nghĩ để sinh hoạt. Chỉ có điều là trong cái tâm của chúng ta suy nghĩ, nếu mà nó có phiền não trong đó đó, ví dụ nó nghĩ về tham ái, nó nghĩ về tâm sân hận, thì đây là một cái dạng mà cái bằng ngăn chèn làm cho sự thực tập của mình nó bị trở ngại. Mà ngược lại, nếu cái vị mà tu tập mà thuần thục ghi nhận những cái đó, chánh niệm về những cái đó, thì ông nói không có sao cả. Vì vậy trong những cái bài pháp mà thiền sư này giảng thường nhắc nhở mình rằng suy nghĩ tự nó không là vấn đề, bởi vì trí tuệ cũng suy nghĩ, tâm từ tâm bi cũng suy nghĩ. Vì vậy không phải là suy nghĩ, mà suy nghĩ phiền não đó mới gọi là chướng ngại. Thưa thiền sư, con có vấn đề với tâm suy nghĩ, càng lúc tâm càng xét đoán, tầm xét đoán một cách tiêu cực. Sự thực tập của xét đoán một cách tiêu cực về sự thực tập. Con có vấn đề với tâm suy nghĩ, càng lúc tâm càng xét đoán một cách tiêu cực về sự thực tập. Nghĩa là thấy sao mà ngồi thiền mà tâm nó suy nghĩ hoài. Nhắc nhở rằng suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Thành ra thầy này nói rằng, sư này nói rằng là con nghĩ là cái pháp hành này chắc có lẽ là không có, không, nó không có, nó không có áp dụng được. Đây là một hành giả những người nước ngoài. Bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực về sự thực tập này. Chánh niệm cố gắng trở lại đề mục, nhưng tâm cứ phóng đi hoài, phóng đi suy nghĩ hoài. Tâm suy nghĩ về ái, thì tâm bực bội không hoan hỷ về những gì xảy ra xung quanh, đủ thứ tâm, toàn tâm bất thiện không ạ? Thượng sư trả lời, hãy cố gắng duy trì chánh niệm, suy nghĩ rằng đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Bổn phận của hành giả là ghi nhận, chứ hành giả không than thở về những gì đang xảy ra. Khi bạn nói rằng tâm tôi sao mà nó suy nghĩ hoài, suy nghĩ toàn chuyện bất thiện, suy nghĩ tham ái, suy nghĩ về chuyện sân hận được vậy, tức là bạn cũng than thở, bạn bực bội, bạn khó chịu về sự suy nghĩ. Thì nói bổn phận của mình là mình chỉ duy trì chánh niệm về sự suy nghĩ, cho mình không than thở về những gì đang xảy ra. Đơn giản, chuyện chúng ta cần làm đơn giản là ghi nhận tâm suy nghĩ, rồi trở lại với hơi thở hay những cảm giác trong thân. Hãy cố gắng thay đổi cái ý của mình về sự suy nghĩ, đó là giữ thái độ cho chân chánh, và đây là điều rất quan trọng trong khi thiền tập. Hành giả hiện đang giữ trong đầu cái ý rằng suy nghĩ là xấu, không tốt chút nào cả. Trong thực tế, thái độ của người tập thiền là ghi nhận những gì đang xảy ra, chứ tâm của thiền giả không xét đoán và không khó chịu hay bất mãn với những gì đang có mặt. Phải nhắc mình hoài như vậy, để khi mà tâm suy nghĩ nó tới, chấp nhận nó, duy trì chánh niệm, nhắc nhở mình đây là những cái chuyện tự nhiên. Mình không chịu, mình chánh niệm vài cái, nó chạy đi, nó suy nghĩ chuyện bất thiện, rồi mình bực bội, mình sân hận với nó. Rồi tâm mình càng bực bội, càng sân hận bao nhiêu thì nó càng hoảng loạn bấy nhiêu. Càng hoảng loạn thì nó suy nghĩ càng dữ nữa. Đó, nó cứ, cái trớn nó có đi càng lúc càng mạnh. Và đôi khi mình điên khùng là vì vậy đó, vì suy nghĩ dữ quá. Khi có thái độ chân chánh thì suy nghĩ vẫn còn đó, nhưng tâm hành giả không đối kháng, không khó chịu. Cái đó là cái quan trọng. Đừng có bức xúc bực bội với sự suy nghĩ. Bạn có biết tại sao tâm suy nghĩ không? Tâm theo định nghĩa là cái chi nhận biết, cái chi nó suy nghĩ. Vậy bản chất của tự nhiên của tâm là suy nghĩ, bản chất tự nhiên của tâm là nhận biết, nên làm sao bắt nó được suy nghĩ đây? Nó giống một đứa con nít vậy, nó còn nhỏ thì nó chạy, nó chơi, nó giỡn, nó phá. Bản chất của con nít là như vậy mà. Nó tự nhiên của nó vậy thôi, tại sao mình chặn nó? Mình nói cái này là khó chịu, cái này là phiền hà, cái này là bực bội. Bản chất của nó là như vậy mà. Bản chất của tâm, tự nhiên của tâm là suy nghĩ. Bản chất của tâm là nhận biết, tự nhiên của nó như vậy. Cho nên làm sao mà mình bắt tâm đừng suy nghĩ đây? Hãy để ý đến tâm suy nghĩ, đừng lý tới chuyện nó suy nghĩ về cái gì. Chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ thôi, còn nó suy nghĩ cái gì chuyện của nó. Khi tâm suy nghĩ về ái, như hành giả nói, trong này có hai, tâm suy nghĩ và phiền não. Phiền não ưa suy nghĩ những chuyện, phiền não ưa suy nghĩ nhưng những thiện tâm cũng suy nghĩ vậy. Ông nói này, Khi tâm suy nghĩ về ái, trong này có hai, một đằng là tâm suy nghĩ và cái thứ hai là phiền não, tức là tâm tham, tham ái đó. Vì vậy suy nghĩ, phiền não thì ưa suy nghĩ, nhưng thiện tâm cũng suy nghĩ, như tâm từ, tâm bi, trí tuệ đều suy nghĩ cả. Vậy suy nghĩ tự nó không sao cả, vấn đề là tâm thích hay ghét sự suy nghĩ. Thưa thiền sư, tâm con bị dòng suy nghĩ lôi đi, một lúc lâu mới nhận ra, khi thấy được tâm suy nghĩ, thay vì hoan hỷ, con lại khó chịu với sự suy nghĩ. Tâm con nói rằng, sao ngồi thiền mà cứ nghĩ vẩn vơ hoài? Thiền sư trả lời, hành giả sơ cơ đều bị tâm lôi đi như xa như vậy, vì chúng ta tập chưa giỏi, chưa thuần thục. Hành giả cần phải khan nhẫn rất nhiều, mỗi lần thấy suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ rồi trở lại hơi thở hay cảm giác ở trong thân. Đem về hơi thở, tâm chạy nữa, ghi nhận tiếp nữa, làm hoài tâm sẽ có thói quen trở lại địa mục thay vì chạy đi lang thang. Ngược lại, thái độ đối kháng bực bội với sự suy nghĩ sẽ làm tâm cho hành giả mất quân bình và sẽ gặp khó khăn lúc thiền tập. Khi chịu khó quan sát sự suy nghĩ thay vì bực bội với nó, hành giả nhận ra rằng suy nghĩ luôn luôn đi theo với cảm xúc và hiểu rằng đây là đặc tính tự nhiên của tâm. Khởi đầu của sự thực tập, hành giả chưa thấy được tâm là pháp chân đế mà chỉ ghi nhận nội dung của sự suy nghĩ. Từ từ hành giả sẽ hiểu thế nào là tâm, thì sẽ thấy một niệm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất, niệm suy nghĩ khác sanh lên rồi mất, cứ tiếp tục hoài như vậy. Người ta thường nói là để quan sát tục đế là phiền não khởi sanh, còn quan sát chân đế thì không có phiền não. Đó là cái câu của Hòa Thượng Sử Minh thường nói. Nhưng mà người ta nói rằng là khi mà mình tu tập mà chưa có quen á, mình chưa có giỏi á, thì mình đâu có thể quan sát được cái tâm. Vì thì quan sát cái tục chân đế là nghĩa sao? Chân đế là một cái pháp, là một cái pháp mà để mình hiểu mà thôi, chứ mình không quan sát được. Danh và sắc là những cái pháp chân đế bạn không thể quan sát được. Vậy thì tại sao có nhiều vị hòa thượng, nhất là Hòa Thượng Sử Minh thường nói rằng thế mà quan sát tục đế thì phiền não khởi sanh, quan sát tôi ta, nghĩ về tôi ta, về người này người kia, về sư cô này, về sư này sư kia là vậy chẳng hạn, mình nghe trong cái phần tịnh pháp á, thì phiền não nó khó chịu lắm, phiền não nó khởi sanh làm tâm mình rất là khó chịu. Còn bây giờ quan sát chân đế là quan sát cái tâm đang suy nghĩ, nhưng mà mình chưa quan sát được chân đế mà. Thì thiền sư này nói rằng khi hòa thượng hoặc giả các vị nói rằng là quan sát chân đế, điều đó có nghĩa là chúng ta hiểu pháp chân đế. Nhưng mà trước khi hiểu thế nào là tâm rồi đó, chúng ta phải quan sát nội dung của nó trước. Bạn chưa có thấy được tâm đâu. Bạn nói bạn thấy tâm suy nghĩ, nhưng mà thật ra bạn thấy cái nội dung của tâm suy nghĩ. Hãy bắt đầu bằng cái đó trước đi. Nó là chỉ là khái niệm thôi, từ từ mình mới hiểu thế nào là tâm. Thưa thiền sư, những tháng vừa rồi con đi du lịch rất nhiều, nên bây giờ ngồi lại tâm nhớ những cái chuyện đã xảy ra. Hoặc giả như sáng hôm nay có một vị nói rằng là con đi về dưới thành phố, rồi bây giờ nó ngồi thiền nó nhớ lại những cái chuyện gì đã nói với bạn bè dưới thành phố. Nhưng ba ngày nay tự nhiên tâm bắt đầu quen thuộc với sự suy nghĩ và chỉ đi một chút thôi rồi trở lại đề một ngày. Anh này nói rằng là tôi đi chơi bên Thái, tôi đi chơi bên Singapore, tôi đi chỗ này chỗ kia, trước khi tôi tới Myanmar tôi thực tập thiền. Thì vì tôi đi du lịch nhiều nơi, tôi quan sát nhiều chuyện, do đó mà khi mà ngồi thiền tâm suy nghĩ lại những cái chuyện đã kinh nghiệm trong quá khứ, trong những cái lần mà đi chơi đó. Nhưng mà ba ngày nay tự nhiên tâm bắt đầu quen thuộc với sự suy nghĩ và chỉ đi một chút thôi rồi trở lại đề mục ngay. Sự trở về khá nhanh với đề mục có phải là do một sự hiểu biết hay trí tuệ nào đó chăng? Xin thiền sư giải thích giùm. Hồi trước sao tôi thấy nó lôi tôi đi à? Suy nghĩ hết chuyện này đi chuyện kia, nhất là những cái chuyện mà tôi đi chơi ở đâu, tôi kinh nghiệm cái gì, tôi thích cái gì đó, nhớ lại. Nhưng mà ba ngày nay đó, cái tâm suy nghĩ nó chỉ là khởi lên một chút rồi nó trở lại địa mục liền. Như vậy có phải là do trí tuệ không? Thiền sư trả lời, cũng có thể lắm. Tâm có sự hiểu biết rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng, do đó mình không bị nó lôi đi xa. Thưa thiền sư, đúng ra là đối với một vài sự suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ đặc biệt nào đó thôi, chứ không phải tất cả các suy nghĩ. Ông này khi mà thiền sư nói rằng là ông có trí tuệ rồi, thì ông nói, tôi suy nghĩ, tôi nhìn cho kỹ, thì thật ra là chỉ có một số suy nghĩ đặc biệt nào đó thôi, chỉ khi mà tôi nhận biết đó là trở lại địa ngục, chứ không phải tất cả các sự suy nghĩ. Vâng, tất cả những sự suy nghĩ dù suy nghĩ gì cũng giống nhau cả. Ông này thì ông nói rằng là chỉ có một số đặc biệt, một số suy nghĩ thì khi mà tôi nhận ra thì nó trở lại đề mục rất là nhanh. Chứ không phải là suy nghĩ nào cũng được như vậy hết trơn á. Thì ông thầy sư ông trả lời là tất cả sự suy nghĩ dù suy nghĩ gì cũng giống nhau cả. Tâm nói, tâm bàn, tâm diễn giảng về một hình ảnh, về một câu nói đã nghe trong quá khứ, hay mùi, hay vị, hay sự xúc chạm, tất cả những gì xảy ra đó đều là suy nghĩ cả. Vì vậy mình đừng có phân biệt suy nghĩ này, suy nghĩ đặc biệt này. Thì cái tâm nó mới chạy đi chút rồi trở về. Nhưng mà có những suy nghĩ khác thì đi lâu, mà ông nói rằng tất cả suy nghĩ giống nhau hết. Tâm nắm bắt những khái niệm tục đế như những chữ, những hình ảnh, những âm thanh. Một khi tâm hành giả hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng thì tâm không còn bị suy nghĩ lôi đi nữa. Tâm bây giờ chỉ dạng dĩ nói, ồ, suy nghĩ, rồi trở lại hơi thở này. Đó, nếu mà mình hiểu thế nào là đối tượng, nếu một khi tâm hiểu rằng là suy nghĩ chỉ là đối tượng thôi đó, thì khi mà suy nghĩ nó phát sanh, nó nghĩ rằng, ồ, chỉ là suy nghĩ, và nó trở lại với cái đối tượng mà mình đang quan sát. Nhờ cứ đem tâm về hơi thở hay cảm giác, từ từ tâm có thói quen, và không chạy đi đâu lâu và xa hơn nữa. Đó là hành giả cần ghi nhận, do đó hành giả cần ghi nhận quan sát, đem tâm về làm hoài cho tâm nó có cái thói quen này. Tâm sẽ học từ kinh nghiệm tu tập mà không bị dòng suy nghĩ kéo đi miệt mài như hồi trước nữa đâu. Vì vậy khi mình tu tập một thời gian, mình có thói quen rồi đó, thì cứ mỗi lần mình nhận ra được tâm suy nghĩ, mình đem nó trở lại trong cảm giác, trong hơi thở. Thì ông nói mình đang tập cho một tâm một cái thói quen. Cái thói quen đó là đi, không có đi lang thang nữa, mà đi một chút thôi, trở lại hơi thở. Thiền sư nói trong một năm, có một cái câu hỏi khá đặc biệt nói vấn đề tâm suy nghĩ. Thiền sư nói rằng hành giả sơ cơ lúc tâm suy nghĩ ghi nhận rồi trở lại hơi thở hay cảm giác ở trong thân, đó là hành giả sơ cơ. Đối với các vị tập đã lâu rồi thì sao vậy? Có làm như vậy không? Trả lời: hành giả đã thuần thục trong pháp hành sẽ nhận ra nữa một cái chuyện khác nữa, đó là động cơ phía sau thúc đẩy tâm suy nghĩ. Khi một cái niệm suy nghĩ sanh lên, mình ghi nhận nó và đồng thời mình hiểu tại sao mình suy nghĩ như vậy, cái gì nó thúc đẩy mình suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ là chức năng của tâm, động cơ thúc đẩy là một chức năng khác. Tâm sân, tứ vô lượng tâm đều thúc tâm suy nghĩ cả. Thưa thiền sư, khi mình thấy được động cơ, tâm suy nghĩ có chậm lại không? Trả lời: khi trí tuệ hay đức tin mạnh sẽ thúc tâm suy nghĩ rất là dữ, không chặn nổi. Ghi nhận và tiếp tục ghi nhận, suy nghĩ mới dịu mà thôi. Lấy ví dụ này, bây giờ mình suy nghĩ về ái, mình quan sát hoài, thì trong này nó có những cái dạng suy nghĩ như là mình nói rằng, ồ, các vị thầy của mình hồi trước họ cũng lập gia đình, họ cũng cảm thấy an vui hạnh phúc vậy. Bồ Tát chưa xuất gia, Bồ Tát cũng lập gia đình, thì Bồ Tát cũng sống cũng hạnh phúc vậy. Đó, những cái dạng suy nghĩ này mà mình tiếp tục suy nghĩ, mình so sánh như vậy để cái tâm ái mình nó tiếp tục á, thì mình hiểu rằng cái này là do tâm si nó suy nghĩ này. Đó thì là cái người mà đang tu tập lâu rồi đó, những đời tâm suy nghĩ mà hiểu rằng cái động cơ thúc đẩy đó là tâm si. Ví dụ như có một cái câu khác nữa. Ví dụ như ông thầy thường xuyên nói, cô kia cô nói, cái phòng của tôi trên cái chỗ mà tụi tôi ở có một sư cô nuôi mấy con mèo. Một con mèo nó dơ giấy, nó nhấp nhúa cái nọ. Khi mà tôi thấy mèo đó tôi nổi sân rồi. Câu chuyện nó rất là dài. Rồi đến khi mà con mèo nó chung ngay vô trong phòng của cô nó phá, thì cô nói lúc bây giờ là cái tóc cô cái mà cô hết kiểm soát được rồi. Lúc bây giờ là cô kiếm chổi, kiếm cây, cô rượt theo cô đánh cho con mèo chết. Cô nói nếu mà cô bắt được con mèo, cô đánh cho con mèo chết. Bị tâm sân lúc đó là rất là mạnh. Đó, thì thiền sư mới giải thích cho cách thế nào mình xử lý cái tâm sân. Cái cuối cùng cô nói một câu, cô nói: con mèo nó muốn làm gì lại làm, là chuyện của nó. Con mèo nó muốn ở trong phía ngoài toilet hay nó vô cần phòng tôi là cái chuyện của nó. Mãi mà nó đụng tới quyền lợi của tôi là tôi không có chịu được. Ai muốn làm gì là chuyện của họ. Ai muốn làm cái chi là cái chuyện họ thích là tôi nói. Nhưng mà nhớ họ làm những cái chuyện đó đừng có đụng tới quyền lợi của tôi. Thì ông thầy sư nói đây là cái dạng tâm sân này. Nói khi một cái người mà tu tập lâu rồi đó mà nhìn thấy cái tư duy này nó khởi sanh lên á, muốn làm gì thì làm mà đụng tới chuyện của tôi là chết à. thì ông nó hiểu ra rằng đây là tâm sân nói. Tâm, đừng sau cái sự suy nghĩ là cái có cái tâm sân cái sau đó. Đó thì ông nói rằng là mình tu tập lâu một thời gian đó, mình nghe những cái phần thông tin hoặc giả là mình nhận ra được khi mình quan sát cái tâm suy nghĩ mình thì mình hiểu sao nó có cái chi nó thúc đẩy nó, hoặc giả là tâm si, hoặc giả là tâm tham, hoặc giả là tâm sân, vân 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 vân. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái động cơ phía sau nó thúc đẩy như vậy, tức là hành giả đã có một cái sự thuần thục trong sự tập, thì mình liệu là cái sự suy nghĩ có chặn lại không? Không phải không đâu. Khi mà suy trí tuệ hay đức tin mạnh, đây là những dạng mà suy nghĩ tốt này, thì nó sẽ thúc sự suy nghĩ rất dữ và chúng ta khó mà chặn nổi. Bây giờ hãy như tất cả mọi trường hợp ghi nhận, tiếp tục ghi nhận, thì may ra suy nghĩ mới dịu mà thôi. Như vậy anh chị em thấy không? Đừng có than thở vì cái sự suy nghĩ đó, mà hãy tiếp tục ghi nhận và sự suy nghĩ mà thôi. Nhắc nhở mình, nó chỉ là đối tượng. Khi mình làm được chuyện đó rồi đó, thì may ra suy nghĩ mới dịu đi mà thôi. Vì vậy, khi mà quý vị có được những thông tin rồi đó, quý vị suy nghĩ nhiều quá, tâm quý vị nó hoảng loạn. Quý vị lại cứ gặp sư, hay gặp các vị thần sư khác, ngài cũng nói vậy thôi. Bây giờ hãy nhớ rằng là suy nghĩ nó làm cho tâm mình nó hao mòn, nó kiệt quệ. Nhắc nhở mình như vậy, thì bây giờ nó suy nghĩ, mình ghi nhận nó, duy trì chánh niệm, nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Còn nếu mà mình cứ mỗi lần mình suy nghĩ, mình bực bội, mình khó chịu, mình nói toàn bất thiện, bất thiện, bất thiện, toàn tham sân si không à, mình càng nói bao nhiêu, nó càng suy nghĩ càng dữ nữa. Và khi mà nó có trớn rồi đó, là mình chịu, mình kiểm soát không nổi, là mình điên, mình khùng đấy. À, bây giờ để đọc một cái bài phát phát nữa, nói về tâm tà kiến và tâm ngã mạn. Quan sát tâm mình, thấy tâm mình đầy tà kiến, đầy ngã mạn. Trong những cái ngày vừa rồi đó, nhiều hành giả lại thưa với sư mẹ: bây giờ con thực tập thiền, con quan sát tâm của con thấy tâm con sao mà nó xấu quá. Thì trong này có một bài pháp cũng nói: quan sát tâm mình hoài, thấy tâm mình đầy tà kiến, tâm mình đầy ngã mạn, tâm mình đầy cái chuyện thích không thích mà suốt ngày, không phải có một lần hai lần đâu, phê phán thiệt là ghê, và kèm theo chúng là sự khó chịu, sự dao động nữa. Tiếp tục quan sát thấy chúng chỉ là sinh hoạt của thân và tâm, chẳng có chi hết. Vậy mà xưa nay những bất thiện tâm này đã lôi chúng ta đi mãi trong sanh tử luân hồi. Đây là một lời trình pháp của một vị sư cô. Sư cô đã nói rằng là mới đầu mà quan sát tâm thì thấy kinh hoàng vô cùng. Đầy cả tà kiến, đầy ngã mạn, đầy cả thích không thích, phê bình xét đoán, hơn thua trong này. Kinh hoàng quá. Rồi phê bình tiếp tục quan sát, cứ tiếp tục quan sát hoài, thì thấy chúng chỉ là những sinh hoạt của thân và tâm, chẳng có cái gì hết. Vậy mà xưa nay những bất thiện tâm này, tức là những cái sự suy nghĩ bất thiện này đó, nó lôi chúng ta đi mãi trong sanh tử luân hồi. Suy nghĩ như vậy có đúng không? Thiền sư nói suy nghĩ như vậy rất là tốt, rất là đúng. Thưa thiền sư, cô này có tình tiếp: khi quan sát nhiều, con thấy sự có mặt của những phiền não này làm cho tâm của con dao động. Tâm tự nói chẳng có lợi ích gì khi mang những thứ lệch lạc này trong tâm mãi, nên tâm thôi không muốn suy nghĩ phiền não nữa. Vì nghe lại câu trình pháp này: khi quan sát nhiều, con thấy sự có mặt của những phiền não này, tức là suy nghĩ phiền não đó, làm cho tâm của chúng ta dao động, làm cho chúng ta tâm của chúng ta đau khổ, và tâm tự hiểu rằng chẳng có một lợi ích chi mà khi mang những cái thứ lệch lạc này vào trong tâm, nên tâm thôi không còn suy nghĩ nữa. Thiền sư trả lời: chúng ta cần quan sát để học và hiểu, chứ đừng có thái độ khó chịu khi thấy phiền não có mặt trong tâm. Cái câu cuối cùng thì vị này nói rằng là khi tâm tự hiểu rằng chẳng có lợi ích gì khi mang những thứ lịch lạc dơ giấy này. Đó, quý vị thấy không? Tức là ông nói cái đó là cái thái độ mình bức bội với sự suy nghĩ đó. Mình cho nó là lịch lạc, cho nó là không có đáng gì, rồi làm cho mình khổ mà thôi. Thì ông nói chúng ta cần quan sát để học và hiểu, chứ đừng có thái độ khó chịu khi thấy phiền não đang có mặt trong tâm. Nếu trí tuệ có mặt thì tâm không những không khó chịu mà còn thích thú quan sát những phiền não này. Ông nói nếu mà cái thái độ mà đúng á, là khi mà thấy phiền não trong tâm mình á, thay vì mình khó chịu, mình thích thú mình quan sát. Người ta nói giống như là bác sĩ vậy đó, bác sĩ mà thấy cái, mình thấy cái mụn rễ mà chảy máu là mình thấy mũ máu nó mà sợ vô cùng, không nhắm mắt mà không nhìn, phải không? Bác sĩ họ nhìn rất là kỹ, họ xem cái này là bệnh gì, tại sao mà nó có mũ, nó có máu, nó đổ ra như vậy. Bác sĩ rất là thích thú quan sát. Ông mình là mình sợ cái lắm, thì ông nói rằng là mình hãy tập như bác sĩ đó, tức là thấy phiền não trong tâm mình thích thú quan sát nó, đừng có thái độ mà xua đuổi, đừng cho nó là xấu. Động cơ thúc đẩy là muốn biết, muốn học hay không ưa, vì không ưa cho nên cho rằng những suy nghĩ này là lệch lạc. Khi mà mình nói rằng những suy nghĩ này là lệch lạc, suy nghĩ được tàu lao tầm bay tầm bá làm cho mình khổ, thì ông nói cái chừng đó tâm mình nên phản ứng với sự suy nghĩ. Thưa thầy, không phải như thầy nói mà nhờ quan sát hoài cho nên tâm tự động hiểu rằng mang những thứ suy nghĩ phiền não này trong tâm không lợi ích gì hết và muốn buông bỏ chúng. Thiền sư nói nếu không thấy lợi lạc, không thấy không cần thiết cho nên buông bỏ, may ra thì được. Nếu mình thật sự thấy như vậy cho mình đừng có xét đoán, mình cho nó là lệch lạc, cho nó là không lợi ích. Nếu mình thấy thật sự là không lợi lạc, không cần thiết để có những cái dòng suy nghĩ này thì ông nói vậy thì được. Thưa thiền sư, mỗi lần quan sát trạng thái tâm thì thấy phút giây hiện tại quá ngắn vì mỗi tâm đến và đi rất nhanh. Thấy như vậy tâm cảm thấy chông chênh và sợ hãi khởi sanh. Câu này có nói rằng là khi mỗi lần quan sát trạng thái tâm thì thấy cái phút giây hiện tại đó, trong khi mình đang quan sát, mình thấy cái tâm nó đang xảy ra như vậy thì có chút thì nó thay đổi liền. Vì nó hiện tại nó ngắn quá, do đó mình thấy nó tới và nó đi rất là nhanh, do đó cái tâm nó bắt đầu nó có sự sợ hãi, nó cảm nghe không có quân bình nữa rồi. Thiền sư trả lời lúc đầu có thể như thế, nhưng từ từ trí tuệ sanh lên, bạn sẽ cảm nhận càng lúc càng chấp nhận đó, do đó tâm sợ hãi nó sẽ từ từ biến mất. Mới đầu thì vậy, mới đầu thấy nó thay đổi, tới rồi nó đi rất nhanh quá, mình sợ hãi. Nhưng mà ông nói rằng là cứ tiếp tục quan sát đi, cho tới một lúc là trí tuệ nó khởi sanh, mình sẽ thấy rằng cái chuyện là chuyện sinh học tự nhiên của nó thôi, không có cái gì mà sợ hãi hết. Thưa thầy, con cũng nhận ra được như vậy, quan sát hoài giúp tâm càng ngày càng biết có sự chấp nhận. Sự chấp nhận luôn luôn tới bằng sự hiểu biết. Đúng rồi, không nói gì. Ví dụ như cái đau nó khởi sanh, mình có sự chấp nhận. Suy nghĩ tới, mình có sự chấp nhận, mình không bực bội, mình bức xúc với nó. Chấn động, nó ồn ào, mình có sự chấp nhận. Chẳng nói tất cả những cái chấp nhận này là do sự hiểu biết, do trí tuệ mà có. Thưa thiền sư, trong khi quan sát sự thay đổi vi tế của thân và tâm, thì nhận ra một tâm suy nghĩ trồi lên. Con lơ nó và tiếp tục quan sát sự thay đổi vi tế này. Nhưng khi lơ, niệm suy nghĩ này không chịu mất, nên bắt buộc phải trở lại quan sát thì nó tan đi. Đọc lại này. Thưa thiền sư, trong khi quan sát sự thay đổi vi tế của thân và tâm, nhận ra một tâm suy nghĩ nó trồi lên. Con lơ nó đi, tiếp tục quan sát sự thay đổi vi tế. Nhưng khi lơ, niệm suy nghĩ này không chịu mất, bắt buộc phải trở lại quan sát nó thì nó mới tan ra. Thiền sư nói, suy nghĩ cũng là đối tượng cho mình quan sát, tại sao mà lơ? Khi tâm suy nghĩ, nó là đối tượng mà, đừng có lơ. Đôi khi nhiều vị nói rằng, con thấy tâm con không chánh niệm chút nào hết trơn, cái tâm suy nghĩ hoài. Thì ông nói, nhờ mình có chánh niệm, mình mới biết tâm suy nghĩ, thì suy nghĩ cũng là đối tượng. Thưa thiền sư, nếu chỉ thích thú quan sát cái này và lơ cái kia, tâm đã có sự chọn lựa đối tượng trong sự quan sát, có phải vậy không? Ông thầy sư ông nói, cô này, tôi thấy vậy, tôi lơ. Ông nói, đừng lơ. Nó cũng chỉ là đối tượng thôi, hãy quan sát đi. Thì có một vị khác hỏi, nếu khi mà mình chỉ thích thú quan sát cái này, mình bỏ cái kia, mình lơ đi cái kia, thì mình đang lựa đối tượng mà quan sát. Đúng vậy, tâm của hành giả nhớ đừng lựa gì hết, chỉ nhìn một cách khái quát, vì suy nghĩ cũng là đối tượng, suy nghĩ cũng sanh cũng diệt, nhưng đối tượng khác mà thôi. Vì vậy, nếu khi bạn thấy hiểu rằng tất cả chỉ là đối tượng, thì tất cả nó sẽ sanh diệt, nó thay đổi. Cái nào cũng vậy mà thôi, giống nhau cả. Không có chú ý cái này rồi bỏ cái kia. Đó, sáng này có một vị hỏi vậy đó. Đi cái khó chịu rồi mình không muốn qua cái khó chịu. Mình muốn qua cái khác, khó chịu nó cũng là đối tượng. Mà cái khác nó cũng đối tượng. Thì cái nào mà rõ rồi, phải quan sát nó. Mình nhất là khi mà phiền não nó khởi sanh, khó chịu, dễ chịu á. Đó là ưu tiên đầu, là mình phải quan sát đấy. Bây giờ sư muốn đọc một cái bài pháp khác. Bài pháp này nói về vấn đề quan sát về tâm ái, mà cái vị hành giả mà trình cái bài pháp này là một người cư sĩ. Cái vị này mới thưa với thiền sư là sau khi tu tập một thời gian bên Myanmar rồi đó, sắp sửa đi về Việt Nam. Vị này nói như thế này: càng tu tập càng hiểu sâu hơn về đạo, con không muốn dính mắc vào ham ái vì đây là nhân dẫn đến đau khổ. Sau một thời gian mà tu tập rồi đó, con nhận ra rằng là hễ mình mà mình dính tới chuyện tham ái ấy, là mình sẽ đau khổ đấy. Thì khi mà tham ái nó khởi sanh là đau khổ. Nhưng thưa thiền sư, con sẽ phải trở về Việt Nam sống đời sống thường nhật của một người tại gia cư sĩ, sẽ phải giao thiệp, phải tiếp xúc với rất nhiều người, nam cũng như nữ, nhất là người khác phái, và chắc chắn là có lúc những lúc tâm ái khởi lên với người này hay với người kia. Xin thầy thiền sư chỉ cách quan sát và xử lý phiền não này, tức là tâm ái. Khi sân sanh lên, con có thể quan sát tâm bức rứt, tâm khó chịu. Còn ái thì con phải quan sát cái gì đây? Có vị này nói rằng là đó, biết cái bắt đầu cái ái là khổ. Hãy tâm dính mắc vào cái chuyện tham ái là khổ đấy. Nhưng mà rồi bây giờ mình phải đi về mà. Rồi mình là người tại gia cư sĩ nữa. Mình phải đi làm việc, mình phải tiếp xúc với người này người kia. Và tiếp xúc với cái người khác phái rất là nhiều. Thì dĩ nhiên là nó không thể nào mà tránh chuyện là tâm ái nó khởi sanh với người này người kia cả. Thì bây giờ phải làm sao vậy? Thiền sư trả lời: nguyên tắc để quan sát tâm sân và tâm ái rất giống nhau. Đó là cảm thọ, cảm xúc và tâm suy nghĩ. Như vậy khi tâm sân nó nổi lên, tâm mình suy nghĩ như thế nào về đối tượng này? Rồi sự suy nghĩ này nó đưa tới sự cảm xúc này. Thì sự cảm xúc này nó đưa tới cái cảm thọ ở trong thân. Ông nói có ba cái này là cái chính khi tâm sân nó khởi sanh. Vì vậy nguyên tắc để quan sát tâm sân và tâm ái rất giống nhau, đó là tâm suy nghĩ, cảm xúc và cảm thọ. Khi ái sanh lên, tâm bên trong chấn động, hãy quan sát trạng thái tâm này. Bây giờ cái cảm xúc nó rất là mạnh vì ái mà, và mình suy nghĩ rất dữ về đối tượng nữa. Khi ái sanh lên, tâm bên trong rất chấn động, hãy quan sát trạng thái tâm chấn động này. Khi ái sanh lên, có rất nhiều tác ý cùng sanh lên, ví dụ như tác ý muốn nhìn người ta, tác ý muốn nói chuyện với người ta, tác ý muốn tới gần, hoặc giả là muốn làm một cái gì đó để gây sự chú ý đến người ta. Mình có thể quan sát những tác ý này. Ví dụ như một sư đó ở qua về bên Myanmar đó, sư nói rằng là cứ mỗi lần mà tới cái giờ mà uống nước á, thì sư để ý có một cái cô cư sĩ người Myanmar đó, sư thấy sư rất là thích. Thì trong tâm đó, sư nói là khi mà đang uống nước như vậy, ngồi đứng thì uống nước, nhìn thì nhìn xuống, nhưng mà khi mà thấy đối tượng nó xuất hiện á, là nó bắt đầu trong tâm suy nghĩ. Nó suy nghĩ, nó nói rằng là ô cái cô này như thế nào đó, đẹp, dễ thương là như thế nào đó. Rồi chút xíu mà mình uống xong, mình để mình ra mình nói chuyện chút coi thử sao. Hoặc giả là rồi mình nói tiếng gì đây, mình nói tiếng Anh, mình nói tiếng Myanmar mình không biết, tiếng Anh mình nói lục bục lạc bạc. Ông nói trong cái 5 phút, 10 phút đó uống nước là nó qua nó lại. Rồi tâm trí nó xúi, cứ đi gặp người ta, cứ nói tiếng gì, tiếng Anh, tiếng Việt, vân vân. Khi ái sanh lên, có rất nhiều tác ý cùng sanh lên, tác ý muốn nhìn, tác ý muốn nói, tác ý muốn tới gần, bắt chuyện với người ta, hay muốn làm một cái gì đó, vân vân và vân vân. Và hành giả có thể nhận ra được những tác ý này. Nếu một người biết quan sát tâm sân sẽ hiểu cách quan sát tham. Tại sao hành giả đặt câu hỏi như vậy? Tham ăn hay tham ái, tham dục đều giống nhau cả. Quan sát trạng thái tâm lúc ăn, từ từ bạn sẽ hiểu cách thức quan sát lúc ái sanh lên, bởi vì bản chất của nó là giống nhau. Đó là lý do tại sao mà họ khuyên mình trong khi ăn quan sát rất nhiều cái tâm tham, thì bạn sẽ hiểu quan sát tâm ái như thế nào. Thưa thiền sư, con còn trẻ nên vẫn thường bị tác động bởi nhu cầu sinh lý bình thường. Đặc biệt một số phim ảnh, báo chí, truyện mà lời nói hay hình ảnh khiến nhu cầu này trỗi dậy, kéo theo cảm xúc và trở thành phiền não mà con không biết xử lý như thế nào. Cái vị này cũng là cư sĩ nữa, nói rằng là tôi là trẻ, tôi có cái nhu cầu đặc biệt. Chắc có lẽ là nhu cầu để mà làm cái gì đó với người khác phái. Nhưng mà một số phim ảnh, báo chí, truyện, hình ảnh làm cho cái nhu cầu này nó càng lúc nó càng mạnh. Bây giờ tôi phải xử lý như thế nào? Bạn nói rằng nhu cầu, nhưng mà nhu cầu gì đây? Bạn muốn tâm bạn thế nào? Yên ổn, vắng lặng hay dao động với phiền não? Trí tuệ, sự thông minh sẽ nhắc bạn mình muốn cái gì, mình cần cái gì trong cuộc sống. Thì quý vị thấy câu trả lời khó vậy không? Tức là cái người mà muốn xử lý cái vấn đề này đó, nói rằng là mình có cái nhu cầu á, thì ông hỏi rằng nhu cầu là nhu cầu gì? Bạn muốn tâm bạn thế nào? Như mình cần một cái trạng thái tâm yên tĩnh, hay là mình để cho tâm của mình nó dao động, nó phiền não? Mình nói mình có cái nhu cầu này thì cái tâm của mình nó sẽ dao động, nó phiền não. Còn mình nói rằng mình không cần cái này thì cái tâm mình nó yên tĩnh, nó vắng lặng. Thì đó là cái sự lựa chọn của bạn mà thôi. Bạn muốn tâm bạn thế nào? Yên ổn, vắng lặng hay dao động và bức xúc vì phiền não? Chỉ khi nào bạn tu tập có trí tuệ, có sự thông minh sẽ nhắc bạn mình muốn cái gì, mình cần cái gì trong cuộc sống. Đó, rất là nhiều vị thường thường tới gặp sư và hỏi rằng là tôi phải đi ra làm công chuyện của tôi không có thì giờ tu tập. Thế bây giờ mình phải làm như thế nào này? Mình không có thì giờ tu tập, mình không quan sát tâm, mình không hành thiền thì tâm mình nó chấn động, tâm mình nó phiền não. Mình có muốn trạng thái tâm này không? Chắc chắn là không rồi đó. Cách đây có mấy ngày, đây có một vị hành giả tới đây tập thiền, nói với sư rằng là con chỉ tới đây được một vài ngày, con rất là bận. Đó, mà bây giờ con muốn sư nói cho con biết là thiền có ích lợi như thế nào. Sư nói cho tôi nghe thì ích lợi như thế nào thì tôi mới ráng tôi ở thêm vài ngày để tôi tập. Sư nói không, sư không có nói được. Anh hãy tập thiền đi, hãy tập thiền để coi trạng thái tâm của anh như thế nào. Cái trạng thái tâm mà trước khi mà anh đi lên đây nó như thế nào. Rồi anh ở đây một hai ngày anh cố gắng im lặng, anh tu tập, anh thấy cái tâm của anh như thế nào. Thì khi mà anh đã thấy được như thế nào rồi sư mới nói được chứ. Chứ là anh chưa có trải nghiệm cái gì mà anh hỏi sư thì sư phải nói cái ý của sư à. Mà sư nói thì tai này nghe nhưng mà nó ra tai kia thôi. Vì chứ mình chưa trải nghiệm mà. Đó, thì tối hôm qua là hôm trước là sư quên là lúc nào rồi anh trở lại, anh chào sư và anh đi về. Thì sư hỏi bây giờ anh thấy sao? Thì anh nói rằng là nó có một cái sự yên tĩnh ở trong này, làm như tâm nó ổn định hơn. Mà bây giờ tôi đi về là tâm tôi sẽ rất là chao đảo. Đó, sư nói anh thấy không? Anh cần cái gì này? Anh tiếp tục, anh muốn cái tâm anh nó cứ chao đảo, nó cứ căng thẳng hoài như vậy. Rồi anh phải đi lên đây, anh kiếm cái chỗ để anh tập tu tập để mà tâm anh nó giữ xuống. Bây giờ anh thấy anh cần cái gì? Nếu anh cần một cái tâm yên tĩnh thì anh tiếp tục tu tập. Hồi trước là anh cần phải lên chùa, lên trường thiền anh tu tập. Bây giờ sư chỉ cho anh cách tập. Anh đem cái phương pháp về ở nhà anh tập. Bây giờ anh nói anh bận mà anh có thì giờ. Không có thì giờ thì mình có cái nhu cầu thì mình phải giải quyết. Khi mình đau, mình ốm rồi làm sao? Thì mình phải đi nhà thương. Phải không? Mình muốn nói rằng mình bận việc, làm bận công chuyện, mình không đi cũng được. Đi cũng được thì bệnh. Bệnh đau thì chết. Vì vậy, không ai mà khuyên ai tu được hết trơn đâu các quý vị. Mình tu là mình thấy cái sự lợi lạc của sự tu tập. Cũng giống như mình uống thuốc vậy. Khi mình uống vào, mình thấy nó bớt, nó khỏe, nó bớt đau, nó bớt sốt. Nó thấy người nó nhẹ nhàng, thân tâm nó nhẹ nhàng. Mình uống. Chứ dù người ta không nhắc nhở thì mình vẫn uống như thường. Còn mình uống là bởi vì người ta nói rằng uống cái này tốt, uống cái này hay, uống cái này vô rồi vậy. Mà mình sao mình không thấy đỡ chút nào hết trơn. Thì nó không có một cái gì nó thúc đẩy mình uống hết trơn. Vì vậy cái sự tu tập cũng vậy. Khi mình tu đi rồi mình thấy cái sự lợi lạc của nó, lúc bấy giờ đó mình mới biết là cái giá trị của nó rồi mình mới tu. Còn không, mình tu là bởi vì là mình là người xuất gia, mình cần phải hành thiền, mình phải tu tập để mình cho xứng đáng với đồng cơ. Cái bộ sự bố thí cúng dường của Đàn Na Tiến Thí, ông trường sư của sư ông nói cái mấy cái đó là mình làm cho vui vậy thôi, mình làm cho có làm vậy thôi, mình làm cho có hình thức vậy thôi. Phải chi khi nào mà mình nhận ra được cái sự tu tập này nó đem lại cho mình có một sự lợi lạc nào đó thì cũng giống như khi mình uống thuốc, hễ uống thuốc mà thấy bớt mình mới uống đấy. Thưa thiền sư, như vậy con phải làm gì? Hãy tiếp tục tu tập, quan sát để học và hiểu, phải không? Thiền sư trả lời chỉ có vậy thôi. Tâm liên ái dính mắc với người khác thúc đẩy mình làm điều gì đó, nhưng rồi kết quả thế nào? Bạn có nhận ra được không? Lợi ích hay không lợi ích? Sung sướng hơn hay đau khổ hơn? Duy trì chánh niệm quan sát tâm bạn sẽ hiểu trạng thái tâm thế nào khi phiền não tham sân si có mặt. Phẩm chất của tâm là thước đo giúp chúng ta hiểu cái gì nên làm và không nên làm. Cái câu này rất là quan trọng, là phẩm chất của tâm đó. Trạng thái tâm yên tĩnh hay tâm chấn động, hễ mà tâm chấn động rồi là nhớ là đừng có làm, là coi chừng là nguy hiểm đấy. Nói lại này, phẩm chất của tâm là thước đo giúp chúng ta hiểu cái chi nên làm hay không nên làm, cái chi gọi là thiện hay bất thiện. Hễ khi ái thúc mình chạy theo nó, tham ái sẽ được thỏa mãn và nó càng lúc nó sẽ càng mạnh. Một khi được trớn, phiền não sẽ mạnh hơn và lần tới nó sẽ sẵn sàng hơn làm những cái chuyện bậy. Ngược lại, mỗi lần ái sanh lên, chúng ta quan sát, chúng ta quan sát cảm thọ, chúng ta quan sát sự suy nghĩ, chúng ta quan sát sự cảm xúc, quan sát cái cảm thọ hay sự suy nghĩ phỉnh phờ, dụ dỗ, bày vẽ hay bé xé ra lớn, đó là những cái mặt bản chất của phiền não. Khi có chánh niệm thì phiền não không có dịp tăng lên, phiền não yếu dần, tâm hành giả sẽ được yên ổn. Hạnh phúc hay đau khổ là sự lựa chọn của bạn chứ không phải là của tôi đâu. Ông thầy sư ông nói, hễ khi mà mình có tu tập thì cái tâm ái nó khởi sanh, mình biết quan sát cái cảm xúc, mình biết quan sát cái sự suy nghĩ này, nó phỉnh phờ, nó dụ dỗ này, nó bày vẽ mình này, nó nói cái này tốt, cái này hay này, nên làm này. Rồi mình thấy cái cảm xúc của trong người mình như thế nào, rồi cái cảm giác trong người mình như thế nào. Khi có chánh niệm thì phiền não sẽ không có dịp tăng lên, phiền não sẽ yếu dần dần, tâm hành giả sẽ được yên ổn. Vì vậy khi tâm yên ổn, cái đó là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc hay đau khổ là do mình, chứ không phải là do ở tuổi tôi. Có một lần có một vị sư cô trình pháp và nói như thế này: thấy một đối tượng, tức là sư cô thấy một cái người nam, tâm ái sanh lên, con tính tránh né, nhưng nhớ lời thầy dặn, con đứng yên không tránh nữa, mà bỏ đối tượng quan sát tâm mình. Khi quan sát thấy có rất nhiều trạng thái tâm sanh lên và thích thú quan sát chúng. Thưa thiền sư, con cảm nhận thích thú quá, hay quá, mình có thể quan sát từ phiền não của mình. Thiền sư trả lời: đúng đấy, kinh nghiệm này rất là hay, đây là một cái người thông minh. Thay vì mình tránh né đối tượng thì mình tránh hoài sao cũng được. Có thể là lúc đầu tâm mình còn yếu mình tránh, nhưng mà tới một lúc nào đó mình phải đối đầu rồi mình quan sát tâm của mình. Thì cô này cô nói rằng là con đứng yên quan sát tâm, khi quan sát tâm thì thấy rất nhiều trạng thái tâm cứ sanh lên và biến mất. Bởi vì trong này nó nói mà. Và con thấy thích thú quá, con làm con quên cái đối tượng. Thì thiền sư nói làm như vậy rất là đúng, rất là hay. Thưa thiền sư, sau nhiều lần quan sát sự suy nghĩ, con thấy một cái sự tương tác, một bên là sự suy nghĩ và bên kia là cảm giác hay là cảm xúc. Thiền sư trả lời: quan sát thấy như vậy rất là đúng. Thân và tâm luôn luôn có sự tương quan nhân quả, mà nhưng mà mình không thấy thôi. Câu trình pháp nói này: con thấy có một sự tương tác, một bên là cảm giác và một bên kia là sự suy nghĩ. Cảm giác không phải cảm xúc. Khi mà suy nghĩ cái chuyện gì thì có một cái cảm giác nào nó khởi sanh trong thần, và con thấy có một cái sự liên quan, nó tương tác như vậy. Thì thiền sư nói đúng như vậy, thân và tâm luôn luôn có sự tương quan nhân quả, nhưng mà vì tâm của mình nó ở ngoài, do đó mình không có thấy. Thưa thiền sư, con thấy rằng suy nghĩ, âm thanh và cảm giác tất cả đều có tốc độ tùy theo mỗi lúc. Suy nghĩ chỉ có một dòng suy nghĩ, nhưng âm thanh và cảm giác thì có cường độ và tốc độ khác nhau. Các âm thanh, các cảm giác, suy nghĩ gặp nhau tại một điểm tạo thành một cảnh cho sự nhận biết. Thường thì suy nghĩ di chuyển nhanh và khó lường hơn cảm giác và âm thanh. Thiền sư trả lời, nếu quan sát được tâm, hành giả sẽ thấy tất cả đều tụ về một điểm là tâm. Cái câu trình pháp là nói rất là nhiều. Suy nghĩ chỉ có một dòng, nhưng âm thanh và cảm giác thì có cường độ và tốc độ khác nhau. Âm thanh, cảm giác, suy nghĩ gặp nhau tại một điểm tạo thành một cảnh cho sự nhận biết. Thì ông thiền sư ông trả lời là nếu quan sát được tâm, bạn sẽ thấy tất cả đều tụ về một điểm thôi, đó là tâm. Đối tượng luôn luôn xuất hiện trong tâm, biết tâm sẽ biết hết tất cả đối tượng. Thưa thiền sư, ngồi thiền thấy thân tâm thư giãn thoải mái, nhưng từ từ căng thẳng và khó chịu xảy ra. Bây giờ có nhiều suy nghĩ khởi sanh giúp xử lý vấn đề như kham nhẫn, tánh niệm. Khó chịu là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận kham nhẫn hơn nữa. Ai kham nhẫn, ai chấp nhận, thân và tâm là như vậy đó, không có ai kham nhẫn, không có ai tham nhẫn, không có ai chấp nhận. Thưa thầy, thấy như vậy có đúng không? Phải đọc lại quý vị câu mà cô này trình pháp này. Ngồi thiền thấy tâm thư giãn, thấy tâm thoải mái, nhưng từ từ tâm bắt đầu căng thẳng và khó chịu xảy ra. Bây giờ có nhiều suy nghĩ khởi sanh. Suy nghĩ là phải, khi mà khó chịu nó khởi sanh là bây giờ suy nghĩ cách khởi xử lý nó. Suy nghĩ nó rằng tham nhẫn và chánh niệm, khó chịu là một hiện tượng tự nhiên, cũng là suy nghĩ nữa. Chấp nhận tham nhẫn hơn nữa đi. Không có ai tham nhẫn hết, chỉ có tâm mà thôi. Thưa thầy, suy nghĩ như vậy có được không? Thì thực sư nói rằng là chắc chắn là được, nhưng đây chỉ là lúc đầu thôi. Hành giả sơ cơ cố gắng suy nghĩ như vậy, giúp tâm yên xuống vì chưa hiểu rõ bản chất của tâm. Nhưng sau đó nếu hành giả hiểu tâm sinh hoạt thế nào, thì nếu tâm không chấp nhận, đừng bắt tâm làm điều đó mà chỉ quan sát trạng thái tâm không chấp nhận mà thôi. Khi tâm khó chịu, tức là nó không chấp nhận một điều gì đó, mình nhắc mình tham nhẫn, chấp nhận, hãy chánh niệm. Đó, ông thực sự ông nói lúc đầu mình làm vậy thôi, tại vì mình chưa hiểu tâm mà. Nhưng mà rồi mình hãy tiếp tục quan sát đi, khi mình hiểu đó rồi đó, nhưng thì mình sẽ thấy rằng khi mà tâm không chấp nhận, chỉ đơn giản biết tâm mình không chấp nhận đó. Chứ không phải là mình bắt buộc tâm mình phải chấp nhận. Nếu tâm không tham nhẫn, mình thấy rõ tâm không tham nhẫn, chứ đừng bắt tâm tham nhẫn. Cố tình chấp nhận thật ra chỉ trên bề mặt tri thức mà thôi, cố suy nghĩ như thế thôi, giúp tâm dịu xuống. Nhưng nếu tâm không chấp nhận quá vi tế, hành giả phải duy trì chánh niệm, phải quan sát mà thôi đấy. Nếu mà nó thô thì mình nói chấp nhận, mình tham nhẫn, đó thì được. Nhưng mà khi mà sự chấp nhận mà quá vi tế đó, thì lúc bây giờ phải nhờ tới chánh niệm mình mới nhận ra được. Có hai bài pháp liên quan tới những cái chuyện về vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Đây là một cái người trình về vấn đề cái mùi hôi của nhà vệ sinh. Thì đây là một hành giả cư sĩ mà nam. Vị này nói như thế này: thưa thiền sư, tới phiên mà chùi nhà vệ sinh, hễ con tự nguyện chùi cầu tiêu thì mùi hôi không sao cả, nhưng đang có người ngồi bên con tự nhiên xả xấu hoặc giả mùi hôi của họ khó chịu là tâm con chịu không nổi. Đó, cái chú này chú mới so sánh, chú nói là tới phiên con mà chịu cầu tiêu thì cầu tiêu thì nó thối lắm, cầu tiêu công cộng mà, nhưng mà con chịu được. À, nhưng mà cái người ngồi bên con mà sao mà lâu lâu cái xả xì ra không biết, cái này không được, nó thối quá chịu không nổi. Hoặc giả là cái mùi mồ hôi nó nặng nề quá con chịu không nổi. Thiền sư trả lời: có lẽ tâm hành giả có sự phân biệt về mùi hôi. Hành giả trong tâm có lẽ nghĩ rằng mùi người xả xấu thì có lẽ tươi và mới, cho nên tâm mới phản ứng. Cái mùi cầu tiêu thì cũ rồi, bởi vì nó cái mùi nó có lâu rồi, do đó mình vô tâm mình không phản ứng. Còn cái anh này mà anh xì ra, cái này là tươi quá rồi, mới này, do đó mình mới phản ứng. Thì quý vị thấy không, là tức là ông nói là để mình chọc mình vậy thôi. Cái mùi này tươi hơn, cho đó mình mới giận. Còn cái mùi nó có sẵn rồi mình đâu có giận. Đúng ra là tâm không phản ứng vì cầu tiêu thì không có ai. Còn khi mà nghe xả xấu mùi bay lên, tức thì có một tên vô lại nào đó, cho nên mình mới nổi sân. Ông tâm nó nghĩ là có cái ông hội nào ngồi đây này, xả xấu này, ngồi giữa hội chúng và đang ngồi thiền, đang nghe pháp như vậy, mà làm cái gì tầm bảy tầm ba rồi vậy đó. Tại vì có một đối tượng, có một cái người trong này là phạm cái tội đó, do đó mà mình bực bội, mình khó chịu. Hành giả không trách được ai cả trong nhà vệ sinh, nên đâu có thèm nhẫn, phải vậy không? Hay chấp nhận mùi nhà vệ sinh, tâm xem mùi hôi là chuyện tự nhiên, do đó chúng ta không có bực. Bởi vì ông nói, mình thấy cái tâm của mình nó làm việc không? Nó lựa chọn ở trong này. Mùi hôi thì giống nhau hết. Cái người bên cạnh mình xả xấu hoặc giả là mùi của nhà vệ sinh giống nhau. Nhưng mà mình lựa. Mình nói cái này, có một cái người đã làm cái bậy bạ như thế này. Rồi còn cái kia là cái chuyện tự nhiên. Vì mình xem cái chuyện tự nhiên, do đó mình không có nổi sân. Tôi hỏi hành giả là cái người cư sĩ đó, khi chính hành giả xả xấu, hành giả có thấy hôi lắm không? Dạ có, nhưng mà không đút đến nỗi gì đâu, con chịu được mà. Của con thì con chịu được. Mà khi mà người ngồi bên cạnh con xả xấu thì không được. Dạ có, nhưng mà không đến nỗi gì, con chịu được. Thì thiền sư mới trả lời, tại sao như vậy? Người nào mà xả xấu hay mình xả xấu thì mùi hôi nó bắt buộc phải giống nhau à? Mà tại sao là mình chịu được mà mình cái kia mình chịu không có được? Thưa thiền sư, tại tâm con không chấp nhận cái mùi của người khác. Trả lời, tại sao tâm không chấp nhận? Muốn biết câu trả lời, hãy xem tâm mình nói gì, nó phản ứng thế nào khi có người ngồi gần là xả xấu. ông nói rằng bây giờ đó mình nghe, nếu mà tự mình làm á thì mình chấp nhận được, thấy không? Mình không thấy, mình không bực bội khó chịu. Mà ngược lại người khác bên cạnh mình làm thì tâm mình nó khó chịu bực bội lắm. Thì ông hỏi tại sao như vậy? Cái mùi của mình với mùi của người ta giống nhau mà tại sao như vậy? Là bởi vì thưa thiền sư, tâm con không chấp nhận. Cái chú kia chú trả lời như vậy. Thì ông nói rằng là tại sao tâm không chấp nhận? Muốn biết câu trả lời như thế nào, thay vì cố ý suy nghĩ mà tìm ra câu trả lời, thì tôi yêu cầu hành giả đó hãy quan sát để xem tâm mình suy nghĩ cái gì khi người ta xả xấu. Thưa thiền sư, tại con có thái độ không chân chánh. Ông thiền sư thì giảng thôi bây giờ đó, để khi nào đó người ta xả xấu thì chú hãy coi và chú quan sát tâm chú nó nghĩ gì về người ta mà chú gì nổi giận. Thì cái chú này trả lời dạ tại con có thái độ không chân chánh. Thiền sư nói tại sao đúng là tại thiếu trí tuệ. Và sau đó thì cái vị thiền sinh này trình tiếp. Khi tâm phản ứng với mùi hôi, con hiểu là mình thiếu thái độ chân chánh, nên đứng yên quan sát tâm. Thế là chú này nói rằng là khi mà con thấy có một người ngồi bên cạnh con á, mà xả xấu á, thì tâm con nó bực bội khó chịu lắm. Khi tâm phản ứng với mùi hôi, con hiểu là mình thiếu thái độ chân chánh. Bây giờ con đứng yên, chắc lẽ lúc là làm cái gì, sinh hoạt cái gì đó. Đứng yên và quan sát tâm. Bây giờ con nhận ra rằng mùi hôi chỉ khởi lên một chút rồi mất ngay vì gió thổi bay hay bị cái mùi khác át đi. Đâu có gì ghê gớm mà sao tâm mình làm dữ như thế, nghĩ là mùi hôi làm mình chết ngột rồi. Ông này nói rằng là khi mà con nghe một cái mùi hôi của một cái người bên cạnh con mà xả xấu, con bực bội, con sân hận ghê lắm. Nhưng mà sau đó là con đứng yên, con quan sát thì con thấy nó có chút à, có chút xíu thôi. Hoặc giả là một chút thôi rồi nó bay đi liền. Hoặc giả là đôi khi có cái mùi khác, là có đối tượng khác nó tới, nó át cái này đi. Thì mà đã như vậy rồi mà sao mình làm dữ như vậy? Bởi vì trong tâm nó suy nghĩ rằng cái mùi nó thối quá, nó làm cho mình ngột. Bởi vì nó suy nghĩ rằng nó làm cho mình ngột, do đó tâm nó phản ứng, nó bực bội. Ông nói nếu mà nhận ra được như vậy, tức là chú hiểu tâm chú rồi đấy. Điều này có nghĩa rằng tâm bây giờ là tâm sân, phiền não nó bé xé ra to. Nghe cái mùi cuốn chút nó đâu có ngột gì đâu, phải không? Vậy mà nó nói ngột là nó bực bội, nó khó chịu. Cá nhân sư cũng vậy. Có một lần đó, sư đi bác, thường thường sư đi bác là người ta cho sư đi đầu tiên. Bởi vì trong cái nhóm mà sư tăng đi bác là sư là lớn hạ nhất, họ sắp cho sư đi đầu. Có một bữa đó có một cái ông đó không biết làm sao đó, ông tới ông xin đi đầu tiên. Chắc có lẽ là tại sư đó lớn hạ, mà sư, ông nói tiếng Miến, cái vị trụ trì sư cũng không biết nè. Nhưng mà sư biết cái ông này, ông hô vô cùng trời đất. Cái khi mà sắp cho ông đi trước sư là sư nó thôi chết rồi. Mình mà đi với cái ông nội này là gần cả 40 phút mà đi là thôi chắc thúi chịu không nổi. Sư mới là thấy mà ông trụ trì nói gì ông đó, sắp cho ông đó đứng đầu rồi. Ông trụ trì chỉ sư đứng thứ hai á. Là ông trụ trì muốn xoay lưng rồi là sư đẩy vô, sư tính trốn rồi. Tại mình sợ chịu không nổi mà. Đó. Cái ông tới, ông thấy sư và tính xoay đi rồi, ông đưa tay ông chấp chấp. Ông tưởng sư là nói tại sao mà sư lớn hạ mà để cho ông nhỏ hạ đi trước mặt sư, mà không phải. Là sư sợ cái ông này cái mùi hôi nách nè. Rồi sao bây giờ ông đẩy mình tới rồi mình ráng mình đi cho rồi sao? Trời ơi, tầm nó nói. Đi gần cái ông này, thúi kiểu này thì chắc là mình chết quá rồi, mình chịu không có nổi, không biết làm cái sao. Hồi nãy phải chìm theo chai dầu rồi nó nói đủ thứ. Rồi thôi đi, phải đi chứ biết làm sao rồi. Đi lúc đầu đi ra khỏi cửa là lúc đó là bà con xúm lại để bác, mình không để ý. À, khi mà người ta ngưng, người ta hết để bác rồi mình cứ đi bộ một khúc là bắt đầu thúi. Nó thúi thì bây giờ thôi quan sát tâm khó chịu thôi, chứ mình trốn đi đâu được bây giờ đây. Quan sát tâm khó chịu, tâm bực bội, tâm khó chịu. Sư mới nhận ra rằng, giống như cái chú này nói, nó có một chút thôi à. Tại vì nếu mà ông đi ngay trúng gió thì nó nghe mày thúi, cũng như mùi trại heo vậy đó, phải không? Tùy theo mình ở chỗ nào chứ. Mày ở phía này đôi khi không ngồi, mày ở phía này nó hôi, lúc mà gió ngược thì nó thổi nó hôi. Mình mới để ý rằng là, té ra cái ông này ông cũng thúi thiệt nhưng mà lâu lâu thôi. Không phải như mình nghĩ. Rồi thấy có một cái nữa, khi đi ngang với cái chuồng bò nó thúi quá, thấy ông này cũng không ăn nhầm gì hết trơn. Thì quý vị thấy không, thiền não là bé xé ra to là vậy đó. Nó cứ bày đó, nó nói cái này cái kia, làm cho mình cảm thấy bực bội khó chịu. Vậy mà bữa sau đó quý vị biết sao không? Tới giờ đi bác á, sư mới dòm ra trên cái đường mà đi bác, thấy ông sư đó là sư đó sư trốn. Không có chịu chấp nhận nè. Chính ngày hôm qua mình kinh nghiệm như vậy là ông này ông thúi như vậy nhưng mà chút thôi, không chịu. Chút chịu cũng nổi. Rồi nói thôi kệ mình đi đi, mình quan sát tâm khó chịu. Cuối cùng quý vị sư cũng đi mà đem theo một chai dầu xanh, ác ôn vậy đó. Quý vị, tức là mình không có, chưa có xử lý được cái mùi. Sư thấy sư chạy lên trên phía trên, sư kiếm cái chai dầu xanh, sư đem theo, là sư nói rồi. Như vậy là tâm của mình nó không có xử lý được cái mùi, mặc dù mình chính mình kinh nghiệm mình thấy rất là rõ là cái mùi nó chỉ một chút xíu thôi rồi nó mất, rồi có những cái mùi khác nó mạnh hơn nữa, vậy mà nó vẫn không chấp nhận. Thì quý vị thấy là cái sự tu tập của mình đó, mình kinh, có những lúc mà mình kinh nghiệm, thật sự mình kinh nghiệm rồi đó, nó không muốn, nó không nhận, nó không chấp nhận. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe cái bài pháp mà sư hứa cho quý vị này. Sư cô này cô nói về cái tâm tôi ta. Trời ơi, hết cần hết giờ rồi. Tôi chắc để mai sao đây. Tôi đọc khúc nha. Thưa thiền sư, ngày trước con tự hỏi thân này là mình sinh ra. Bởi vì con thấy cái hình con lúc nhỏ, mình sinh ra, rồi mình 5 tuổi, rồi mình 10 tuổi, rồi mình 15 tuổi. Vậy cái mình lúc 5 tuổi hay lúc còn mình nằm ngửa, nó đâu rồi? Lúc mình còn nhỏ mà nằm ngửa nè, cái hình con chụp con thấy nè, rồi 5 tuổi nữa, bây giờ mấy cái này nó đi đâu rồi? Mình thực sự là cái thân nào đây? Không trả lời được. Xoay qua tâm, tâm mình suy nghĩ từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu điều suy nghĩ, biết bao nhiêu điều tính toán, biết bao nhiêu chuyện ước mơ, tất cả đều trôi đi. Vậy tâm nào là tâm của mình đây, con cũng không trả lời được. Khi con lớn, vào các trường lớp Phật học, tức là các cái trường học mà dạy về Phật pháp đó, con được dạy dỗ không có gì là mình cả, tất cả chỉ là năm uẩn, tất cả đều là vô ngã. Con nghe như vậy rồi cũng chấp nhận mà thôi. Bây giờ con trở lại đây con hành thiền. 3 ngày trước đây lúc ngồi thiền duy trì chánh niệm, con nhận ra sao chỉ có tâm, tâm và tâm thôi. Con thấy tâm suy nghĩ, thấy tâm phản ứng, tâm hay biết, tâm nhớ tưởng, đủ thứ tâm nó khởi sanh lên. Thì bây giờ chợt trong tâm có câu hỏi ngày xưa sống trở lại, thân tâm nào của mình đây? Tức thì bây giờ cảm giác chới với, dao động, bất an, hoảng sợ khởi sanh. Cái câu hỏi nó nằm ở trong đầu rồi. Mà khi vô các trường lớp người ta dạy, người ta nói rằng tất cả đều nắm uẩn, tất cả đều vô ngã, không sao cả. Mà bây giờ chính tôi kinh nghiệm này, tôi thấy rõ ràng này. Không có ai trong này hết chứ. Toàn là tâm không, tâm suy nghĩ, tâm phản ứng, tâm hay biết, tâm nhớ tưởng. Thì mình hỏi, vậy thì tâm nào của mình? Tức thì là tâm đã chơi với, tức thì là tâm dao động này. Bây giờ con rất muốn gặp thầy, nhưng chưa phải giờ, đành chịu. Cả buổi tối hôm đó và sáng hôm sau, tâm con bất an, chao đảo, không còn dám nhớ tới 2 câu hỏi vừa rồi nữa, chỉ thư giãn niệm Phật cho tâm dịu xuống mà thôi. Quý vị thấy kinh hoàng không? Hồi trước cũng suy nghĩ như vậy, mà học tâm nó không tác động. Mà bây giờ cái suy nghĩ nó sống trở lại, khi mình thực sự mình thấy tất cả không có ai trong này hết, thì tâm nó chao đảo quá, nó kinh hoàng quá, nó sợ quá. Rồi cả buổi tối và sáng hôm sau, tâm bất an, tâm chao đảo, tâm khó chịu, khi không dám nhớ tới câu hỏi nữa. Một lần nó nhớ tới câu hỏi là cô nói cô rác đi, niệm Phật thôi. Tới chiều con tự trấn an, thôi bỏ qua đi, chánh niệm và sống trong hiện tại là tốt nhất. Thế là con tiếp tục hành thiền và tâm yên trở lại cho tới giờ tình pháp. Thưa thầy, trường hợp như vậy là con bị cái chi đây? Hồi trước giờ đâu có thấy tâm nó chao đảo như vậy, mà tại sao bây giờ tâm nó bị như vậy? Thượng sư trả lời, tại sao tâm hành giả bất an, chấn động như thế? Như vậy có thể tâm suy nghĩ một cái gì, một cái ý nào đó trong tâm, mình phải tìm ra. Hành giả phải tìm ra chứ tôi không có tìm giùm hành giả được. Ông nói, mình thấy tại vì sao tâm mình bất an chao đảo này, là phải nó suy nghĩ cái gì, phải không? Bây giờ nó suy nghĩ cái gì, cô có biết không? Nếu cô không biết, thì tôi cũng chịu, tôi không có giúp cho cô được. Nhưng có một điều, đây là câu hỏi đã nằm trong tâm hành giả tự rất lâu rồi, có phải vậy không? Lối tư duy sai lầm tôi ta đã bám rễ quá chặt, nên xúc động mới dấy lên rất dữ. Thì bây giờ thiền sư mới đoán này. Thiền sư nghĩ rằng là cái tâm suy nghĩ lệch lạc, chấp tôi ta trong này nó quá lâu rồi. Bây giờ khi mà mình kinh nghiệm được, không có tôi ta thật sự, toàn là tâm không thôi. Thì tôi gì đây? Đây là câu hỏi đã nằm trong tâm hành giả rất lâu rồi. Vì lối tư duy sai lầm tối ta này bám rễ quá lâu rồi, cho nên bây giờ xúc động mới khởi sanh. Bây giờ thật sự mình thấy là không có tôi ta này. Từ trước giờ mình cứ nghĩ tôi ta. Mà bây giờ chính mình thấy này, tâm nó suy nghĩ liên miên, tâm nó hay biết, tâm nó làm này chuyện kia. Như vậy không có tôi ta là tự nhiên nó xúc động. Tôi khuyên hành giả trong trường hợp như thế nên chuyển qua niệm Phật thay vì đối mặt với cảm xúc. Tuy nhiên đừng niệm cho tới khi tâm hoàn toàn yên. Chỉ giúp tâm yên một chút thôi rồi trở lại quan sát cảm xúc và cảm giác trong thân. Quan sát tất cả những trạng thái tâm có mặt, bất cứ trạng thái tâm nào. Điều cần nhấn mạnh ở đây là hành giả vừa mới thu nhặt một chút hiểu biết về tâm. Hoàn toàn khác biệt với những gì mình hiểu từ sự suy nghĩ, từ trí thức. Và khi câu hỏi về thân và tâm mình sống lại, tâm của hành giả bất an dao động như thế, chúng ta phải tìm ra cho câu trả lời. Ông Trần Sư ông nói, cái chuyện mà mình thấy rõ ràng là cái tâm mình không có, không phải của mình. Cái thân của mình không phải của mình, bị thân nó thay đổi hoài. Mà sao mình không có bất an, mình không có dao động. Rồi vô trong trường học người ta cũng vậy đó, cái này không có ai hết trơn, nó chỉ là ngủ uẩn thôi. Mình cũng không bất an, mình không dao động. Mà tại sao bây giờ mình ngồi thiền chính mình kinh nghiệm này, tâm mình bất an dao động như vậy? Ý muốn nói trong cái này là cái này là cái sự kinh nghiệm thật sự này. Chính khi kinh nghiệm thật sự là tâm nó không chấp nhận, nó sợ quá. Bởi vì từ trước giờ cái tôi ta nó bám rễ quá cứng rồi. Bây giờ nó thấy không có tôi ta là nó hoảng. Hồi trước là dùng trí thức thôi, mà bây giờ thật sự kinh nghiệm này. Thành ra quý vị thấy hồi nãy tôi nói mình kinh nghiệm đó đấy, nhưng tâm nó không có chịu chấp nhận đâu. Là bởi vì cái ý của mình nó bám rễ quá lâu rồi. Mình cho rằng mùi hôi là thối, mùi hôi là thối, mùi mồ hôi là khó chịu. Mình kinh nghiệm mình thấy rõ ràng là cái mùi hôi nó chỉ một chút thôi rồi nó biến mất, mà không chấp nhận. Lần tới nó vẫn trốn tránh như thế. Thì cái cô này cũng thế. Cô mới kinh nghiệm một chút là có thể cô hốt hoảng, có bất an. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm, cái bản ngã nó đã bám chặt quá lâu rồi. Bây giờ nó thấy mới, thấy đổi, nó không chấp nhận. Nếu mà không có tôi ta, không có ai cả, thì ai đi chùa đây, ai làm thuốc đây, ai hành thiền đây, nó đi đâu sư ơi? Bắt đầu như vậy là bắt đầu hết hồn hết vía. Tôi xin chấm dứt ở đây ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.